Thầy thuật lại cái câu chuyện hồi sáng, cái câu chuyện trong kinh, kinh Địa Túc đó, thì có đề cập đến câu chuyện là có một cái vị tên là Tệ Túc, bà là Môn Tệ Túc, Tệ Tú, thì không tin rằng có một thế giới khác, cũng không có cái nhân quả báo ứng gì, chết là hết. Ngược lại thì ông ta thấy một số tín chúng thì cứ nghe ngài Ca Diếp, đồng nữ trong này gọi là đồng nữ Ca Diếp, đến đi thăm hỏi rồi đảnh lễ cúng dường. Thì ông Tề Túc này ông nói: ủa làm sao mà đến thăm như vậy? Thì ông muốn đi theo và muốn cập vấn một vấn đề, là theo ông chủ trương rằng là cuộc đời này không có gì, không có cái thế giới ngoài cái thế giới chúng ta, không có một thế giới khác, không có cái chuyện là từ một cái đời sống từ này đời sống này rồi ta chết là sanh một cái đời khác, cũng có cái quả báo gì cả, là chết là hết. Thì khi mà cọt vắng như vậy thì ngài Ca Diếp thì mới trả lời như thế này. Ngài mới hỏi, trả lời bằng một cách là hỏi lại Tệ Tú, hỏi rằng là cái mặt trăng và mặt trời là thuộc cái thế giới chúng ta đang sống hay là thuộc một thế giới khác? Thì ông trả lời rằng là thuộc một thế giới khác, tức là cái câu trả lời đó là có nghĩa là chấp nhận có một thế giới khác. Thì tuy nhiên nó cũng chưa đủ sức thuyết phục chọn, cho nên ông mới hỏi lại, mặc dù cái điều mà ông hỏi thì có thể chứng minh được là có một thế giới khác, tuy nhiên là ông vẫn không tin. Lý do tại sao là vì là ông đã nhắn gửi một cái người mà cái người bạn đó là rất thân với ông. Cái người đó là cái cuộc đời sống đã qua thì làm 10 điều ác. Và nếu như căn cứ cái lời của Sa Môn Cù Đàm của Thích Tử, và nói ai mà vi phạm 10 cái điều ác đó thì chắc chắn là phải đọa vào địa ngục, không thể tránh khỏi cái hậu quả đó. Thì trước khi mà cái ông bạn này mất á, thì cái ông Tệ Tú này á, thì mới đến và dặn ông kia, nói tôi ông là bạn thân, thì ông ấy là nếu mà ông mà làm 10 điều ác vậy thì chắc chắn là địa ngục, nhưng mà xin ông giúp tôi một điều, thì sau khi mà ông chết ông đọa vào địa ngục á, thì ông nhớ là ông lên ông báo cho tôi biết là địa ngục như thế nào, có địa ngục hay không. Nhưng mà từ khi mà ông ta dặn người bạn đó, người bạn cũng đồng tình rồi, nhưng mà dặn xong bắt đầu là từ khi chết đến bây giờ là không thấy ông ta đâu cả. Cho nên như vậy là có nghĩa rằng là không có địa ngục. Rồi là Ca Diếp mới trả lời, nói rằng là nếu như có một cái người nào mà phạm phải ở trên trần gian này, nếu một người nào phạm phải cái tội mà cướp của giết người, thì sau khi bị là cảnh sát bắt xử xong là cái tội là tội sẽ tử hình. Thì nếu như bây giờ cái sau khi xử xong bắt đầu mới giao cho cái đội quân tử hình, thì cái đội quân tử hình đó thì mới dẫn ông ra pháp trường để đi bắn đi, để giết người đó. Thì ông ta, cái người mà phạm nhân đó mới nói là thôi bây giờ mấy ông thông cảm cho tôi, cho tôi về thăm vợ thăm con một xíu rồi tôi đến rồi ông tư hình sau. Thì cái đội quân tư hình nó có cho ông không cho. Thì như vậy thì ở trần gian á là như thế, thì ở trong địa ngục á thì còn gì, thì còn tệ hơn nữa. Trên chuyện là ông, cái người bạn của ông mà không về để báo lại cho ông là một cái điều là chắc chắn rồi. Thì ông chấp nhận không? Ông Tệ Tú chấp nhận, cũng chấp nhận, không đủ sức thuyết phục. Cho nên là ông gì? Ông muốn hỏi thêm một cái nữa đó. Ông nói mặc dù ông có một cái quan điểm như vậy nhưng mà tôi cũng vẫn hoài nghi. Thì lý do tại sao? Bởi vì tôi cũng có một người bạn mà người bạn đó làm 10 việc làm việc lành. Và nếu như người đó là đã làm 10 việc lành như thế thì chắc chắn là sanh cái cõi thiên giới an lạc. Thì tôi cũng trước khi người đó mất thì tôi cũng lắng nhờ người đó. Sau khi mà ông lên thiên giới xong thì ông nhớ trở về là báo lại cho tôi biết. À, nhưng mà từ khi ông chết xong thì cũng không thấy nó cũng trở về báo gì cả. Cho nên là từ đó tôi cho rằng là không có một cái quả khác. Thì Tề Túc Ngài Ca Diếp mới trả lời, anh nói rằng là cũng có, lấy một ví dụ. Ông nếu như một cái người mà bị rớt vào cái hố phân à, thì sau khi mà được một cái người trưởng giả để cứu vớt cái người đó lên, vớt người lên, tắm rửa và cho sức dầu thơm và cho mặc đồ đẹp, ăn ở rất sang trọng, không còn nhơ nhớp như ngày cái lúc mà bị rớt vô hầm, thì thử hỏi rằng là cái người đó có muốn nhảy xuống như cái hầm xí đó, muốn nhảy lại không? Có ai muốn làm nhảy không? Thì là ông cũng nói không có. Thì Ngài Ca Diếp mới nói rằng thì cái chuyện mà ở trần gian này đối với cái hạng chư thiên thì họ xem mình trần gian mình như cũng như là sống trong hố xí vậy. Có ai lại muốn để đi vào cái trần gian này? Cho nên là chắc chắn rằng là gì? Các cái vị mà làm 10 việc lành đó, sau khi mà lên thiên đường rồi là không bao giờ muốn trở về cái cõi này nữa. Thì đại gái đó. Rồi bây giờ là chúng ta đọc cái đoạn tiếp theo. Cứ so sánh theo đó mà đủ biết tại sao ông còn giữ chặt cái mê lầm, xin nhiều điều tà kiến. Ở đây cái câu này nó cũng rất là hay, nhưng mà chúng ta cố chấp mê lầm sinh nhiều tà kiến. Cái tà kiến từ đâu mà có? Tức là từ một cái nhìn nhận thực tại mà không đúng với thực tại, cho nên bắt đầu cái đó được gọi là cái tà kiến. Tà kiến là sao? Tà kiến là sao? Tà kiến là quan điểm không đúng với sự thật, sai lầm, gọi là tà kiến. Chứ không phải là ngoại đạo là tà kiến. Ngoại đạo không phải là tà kiến. Ngoại đạo là gì? Một quan điểm sống, một gì? Một cái đạo đức, một cái tôn giáo nó khác với cái mình. Chứ không, với mình là tà kiến nhưng mà với họ có thể là không tà kiến. Còn ở đây á, cái chữ tà kiến này nó không mang một gì đó. Có nghĩa rằng là muốn nói ra là cái bản chất của một sự vật mà mình nhìn nhận, mình suy nghĩ không đúng thì đó được gọi là tà kiến, hiểu không? Còn mình cho rằng là ngoại đạo là tà kiến, nói như vậy là không đúng. Ngoại đạo là gì? Là một quan điểm tu tập, một quan điểm tu chứng, một quan điểm lý giải khác nhau, chứ không phải là mình cho họ là tà kiến, hiểu không? Cho nên chúng ta là hai cái vấn đề này chúng ta không nên nói như vậy. Chúng ta nói như vậy có nghĩa là mình có một thái độ là phỉ nhổ người khác, và mình tự gì đề cao chính mình. Cho nên chúng ta nói rằng là quan điểm của tôi là như thế. Cho nên Đức Phật nói rằng gì? Mình được quyền bảo vệ cái niềm tin của mình, mình được quyền nói lên một quan điểm sống của mình, nhưng không vì cái gì mình, cái niềm tin của mình, mình dẫn đến một cái quan điểm là mình cho rằng chỉ có tôi, chỉ cái niềm tôi, niềm tin của tôi, quan điểm của tôi là đúng, mà còn niềm tin của người khác, quan điểm của người khác là sai lầm. Đây là cái lời của Phật dạy chúng ta như vậy, đó nè. Cho nên chúng ta không được quyền nói rằng là đạo Phật là chánh kiến và đạo ngoại đạo, tức là cái đạo khác, là tà kiến. Không có gì đó, Phật không có nói gì đó. Nếu Đức Phật nói cái người đang đối diện đó Cái người đang đối diện đó là tà kiến, ông là tà kiến. Thì Đức Phật cũng căn cứ một vấn đề cụ thể để Đức Phật đánh giá phê bình. Và Đức Phật nói rằng là quan điểm của ông là tà kiến, hiểu không? Chứ không phải là cái đạo của ông là tà kiến. Cái quan điểm của ông là tà kiến nó khác với cái gì? Một cái tôn giáo, cái đạo là cái tà kiến. À, thì chúng ta nên làm rõ những cái vấn đề như vậy. Rồi Tệ Tú nói: tuy Ngài dẫn dụ cho rằng có một thế giới khác, song tôi vẫn cho là không có. À, Ca Diếp nó hỏi: như vậy ông còn có duyên cớ gì khác để chứng minh không có cái thế giới khác không? Thì ông nói là có. Và cái duyên cớ gì? À, phải là duyên cớ không? Phải duyên cớ không? Hả? À, ông còn có cái duyên cớ hả? À, dùng cái từ đó thì có nghĩa là nó không xác nhỉ. Có gì? Có một gọi là một bằng chứng, có một bằng chứng chứng nào khác không? Có ông có một cái gì mà để chứng minh rằng là cái quan điểm ông luôn? Trên cái cách dịch chúng ta là khi chúng ta dịch là bài đoạn. Khi mà chúng ta mà dịch những cái câu như thế này mà nó không sát gì á, thì nó tạo ra cái người hiểu á, nó cũng mờ mờ, nó lờ mờ đi. Cho nên chúng ta một cái bản văn làm rõ nghĩa là, tức là những câu nói chúng ta từng khái niệm từng từ đã phải rõ ràng và nó đúng chính xác khớp với nhau. Cho nên gì? À, cho nên là gì? Vậy ông có một bằng chứng nào khác không để chứng minh rằng là quan điểm đúng không? Thì ông mới nói thế này: này Ca Diếp, nguyên tôi có người bà con mắc bệnh trầm trọng, tôi đến nói rằng các Sa môn Bà La môn chấp theo dị kiến. À, chấp theo dị kiến là sao vậy? Bám vào một cái quan điểm khác, tức là quan điểm của họ, tức là cái người đó là gì, bám vào một quan điểm của họ. À, bảo có đời sau rằng là người nào không sát, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì khi chết được sinh lên cõi trời. Nhưng tôi tin vì tôi chưa từng thấy có ai chết rồi trở lại nói cho biết chỗ họ đã sinh tới. Nếu có ai trở lại cho biết thì tôi tin ngay. Này anh bà con của tôi, à, anh tu đủ ngũ giới chết rồi mất, à, chắc được sinh lên cõi đau đạo. Giờ tôi chỉ còn tin anh để quyết định. Vậy nếu quả có cõi thiên phước thì anh hãy trở lại nói cho tôi biết để tin. Như vậy này Ca Diếp, từ ngày anh ta chết đến nay, à, không hề trở lại. Anh ta là bà con tôi, không lẽ nói dối, hứa rồi không lại, nên chắc không đấy. Ca Diếp đáp: ở cõi đời này 100 năm chỉ. Cái đoạn này nó có giống đoạn trên không? À, nó khác điểm nào? Hả? À, khác điểm nào? Chúng ta phải đọc cái đoạn chúng ta nhớ cho kỹ, và cái chỗ nào là cái chỗ mà ông ta muốn nói. Hồi cái trước là chẳng hạn như cái ông mà làm 10 điều ác là gì? Là bà con hay là bạn? Là bạn. Cái ông mà làm 10 điều thiện là bạn hay bà con? No. Cũng là bạn luôn, cứ quen biết thôi. Đây là người bà con, người trong họ hàng. Chẳng lẽ ý muốn nói là chẳng lẽ bà họ hàng làm thích mà không lẽ bán luôn cho tôi? Hiểu không? Tức là đi cái từng bậc như mày. Cho nên chúng ta khi đọc chúng ta phải để ý những cái điểm này. Cho nên rồi này, Ca Diếp mới trả lời là: Ca Diếp đáp rằng ở cái cõi đời này là 100 năm chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi trời đau đớn. cõi trời đau lợi cũng lấy 30 ngày làm một tháng, 12 tháng làm một năm, mà người ở cõi trời kia lại sống lâu 1000 năm như thế. Mà Bà La Môn, ông nghĩ thế nào khi người bà con ông giữ gìn đủ ngũ giới chết được sinh ở cõi trời đau lợi thì nghĩ rằng ta sẽ được sinh ở đây, ta sẽ vui cho trong 2-3 ngày sau trở lại báo tin cho bà con tay, như thế chừng có gặp được không? Một ngày á, ý ông nói là gì? Ca Diếp lập luận này, một ngày ở cõi thiên giới thì bằng 100 năm ở cõi đời này, cõi đời chúng ta. Đó là 100 năm là mà lên đó, bà con mình là chết nó hứa sẽ trả lời lên nó ở chỉ 2 ngày thôi thế này là 200 năm rồi. Hả? Về báo được không? Có nghe tôi về thì ông đã chết rục xương rồi. Hả? Như thế chừng có gặp được không? Thì ông mới đáp là dạ không, khi ấy tôi đã chết mất rồi, làm sao mà gặp được. Nhưng tôi không tin ai đã nói với ngài cõi trời đau lợi có sự sống lâu như thế ấy. Bắt đầu hoài nghi. Ông quật là câu hỏi đúng không? Quật là câu hỏi đúng không? À, ông Tệ Tú này khoái lại câu hỏi rất chính xác. Nếu tôi cũng hỏi câu đó, làm sao mà không biết cái chứng minh được đó? Những kẻ có trí, tức là bây giờ là Ca Diếp rồi, những kẻ có trí nhờ cái ví dụ mà mâu rõ. Ý muốn nói gì? Nếu ông là người có trí thì tôi nói cái ví dụ này thì ông mượn ví dụ để hiểu được kia. Quý vị thấy rằng là cái cách này, lý luận này là gì? Là mượn chuyện này nói chuyện kia không? Là kinh, trong là kinh gì? Nó có một cái, trong kinh nó có nghề gọi là kinh thí dụ. Tức là cái ẩn dụ, mượn chuyện này để nói chuyện kia, mượn chuyện kia nói chuyện nọ. Thì chúng ta thấy là thể loại, đây là một cái thể loại là ẩn dụ. Kinh điển Đại Thừa và sau là mượn cái hình thức này để nói rất là nhiều. Dường như là kinh điển Đại Thừa đều dùng cái hình thức này. Chẳng hạn như là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang là chỉ cho trí tuệ, vô lượng thọ là khi đã chấm dứt cái, đã có trí tuệ thì chấm dứt khổ đau. Mà chấm dứt khổ đau có nghĩa là từ đó sau là được sống trong cái trạng thái an vui, hạnh phúc. Thì đó là vô lượng thọ. Ta sẽ dẫn một ví dụ cho người rõ. Ví như con người sinh ra đã bị đuôi, không hiểu năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, thô, tế, dài, ngắn, cũng không thấy mặt trời, mặt trăng, sao, gò nóng, ngồi, rảnh gì cả. Nếu có ai hỏi nó xanh, vàng, đỏ, trắng như thế nào thì nó trả lời ngay không có năm màu sắc. Cũng vậy, nếu hỏi đến thô, tế, dài, ngắn, mặt trời, mặt trăng, sao, gò nóng, ngồi, rảnh thì nó cũng trả lời là không có. Bà La Môn, ông nghĩ thế nào người mù trả lời như thế có đúng không? Không đúng. Vì sao? Thế gian hiện có 5 màu xanh, đỏ, vàng, xanh, vàng, đỏ, trắng, thô, tế, dày, ngắn mà người mù bảo là không. Hiểu không? Cái câu này ông muốn nói gì? Cái câu này Ca Diếp muốn nói gì quý vị? Đừng có đọc cái đoạn cái này. Ý muốn nói gì? Người có trí hả? Ý muốn nói gì? Hiểu nói này rồi. Muốn ổng dù nói gì? Ông nói rằng là ông nói người có trí thì tôi kể một ví dụ, ông người có trí thì ông nên dùng cái hiểu câu ví dụ để hiểu, để hiểu qua một cái ý tôi muốn nói. Ông nói cái người đuôi á, cái thực tế cuộc đời này có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tướng tướng trạng thế này. Nhưng mà người đuôi ấy, sinh ra cuộc đời đuôi rồi ấy, thì có biết màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng không? Nhưng mà thực tế cuộc đời nó có không? Nhưng mà cái người sáng mắt nói cho người đuôi rằng có năm màu thì người đuôi có tin không? Ý ông muốn nói gì? Hả? Ý ông nói là gì? Ông cũng giống như người ngu vậy, cho nên ông không có biết cái chuyện đó. Tôi là người trí, tôi biết cái trên cõi trời nó sống vậy, ông còn không biết. Cho bây giờ tôi ý ông nói gì? Tôi cứ dẫn giải cách nào thì ông cũng không tin. Nhưng mà nói câu đó nói tôi là chết tôi. Ông nói như cái ông tệ tú được chứ nói tôi là chết. Tôi nói với ông này, ông đem cái chuyện trò cái chuyện đó là cái chuyện mờ mờ rồi. Ông này, ông đem cái chuyện mờ mờ rồi. Ông nói tôi giận cái chuyện ông nói vậy là được không? Bản thân là có vấn đề. Sao mà nói như thế được? Tôi là con người thì ông phải lấy cái chuyện con người ông nói chứ đem nói trên trời làm sao được? Cho nên là cái chuyện ông lập luận như vậy là sai. Nên chỗ đây là nếu mà tôi là chết rồi, không thấy như vậy được. Sao mà biết trên đời sống 1000 năm ông là lên đời chưa? Hả? Cho nên là cái chuyện này là gì? Một cái cách ví dụ là gì? Dùng một cái ví dụ có con người đã có thì mới nói, hiểu không? Chẳng hạn giờ thầy biết chuyện này mà không biết chuyện kia, thì tôi lấy cái chuyện của thầy biết đó, tôi mới ví dụ chuyện kia. Ở đây người mù thế gian thì có, nhưng mà cái chuyện ở thế gian là mọi người thế gian này không biết trên chuyện trên trời là có sống một ngày trên trời bằng với bằng gian 100 năm. Cái chuyện đó chỉ có một mình ông thôi, hoặc những người cùng nói xạo của ông thôi, thì làm sao mà ông nói cái chuyện tôi là người ngu, ông người trí, ông cắn người nào? Rõ ràng có cái lập luận ở đây, tôi nói là phương pháp luận có vấn đề, cái cách lý luận có vấn đề, cách lập luận có vấn đề, hiểu không? Nhưng mà câu chuyện này nó có vẻ là thật sự tôi đọc câu chuyện này về cái cách lập luận đó thì có nghĩa là cho qua chuyện chứ không phải rằng để chứng minh một cái gì cụ thể, nó qua chuyện thôi. Cho nên những cái nội dung này tôi cho rằng những bài kinh này có một nội dung không phải là hay, mà những cái kinh này là có nghĩa là cái cách mà gọi là để nhằm đáp ứng những cái tín đồ Phật tử, những người trong dân gian thôi, chứ cũng không có một cái gì. Cho nên cái cách này cũng chữa cháy mà, cho nó qua chuyện mà thôi. Này là bông, ông nghĩ dịch cũng như thế, sự sống lâu đời của trời đâu là có thật, không hư dối, chỉ vì người không thấy nên người nói là không có thôi. Tôi biểu ông chứng minh, tôi biểu ông nói tôi ngu đâu có. Tôi biểu ông chứng minh làm thế nào mà ông biết rằng là trên quả trời nó sống có 100 năm dưới này ấy, là một năm ngày nó bằng cái này 100 năm. Tôi muốn ông để chứng minh cái chuyện này bằng cái nào, chỗ nào ông thấy. Nhưng mà ông lại không giải thích, không chứng minh được chuyện này, mà lại lấy ví dụ là nói tôi ngu, ông là cái người có trí. Là ở đây là cái chỗ đây là không được. Cái đoạn trên thì lập luận nó còn đỡ cái khác, chứ xuống này là không được. Tôi nói là trong kinh, kinh là chuyện là kinh là kinh, nhưng mà chuyện chúng ta làm công việc phê bán hợp lý và không hợp lý chúng ta có được quyền nói, chứ không phải là ngồi cái kinh là sợ là Phật nói là không ấy. Phật đâu nói cái chuyện linh tinh này. Bà La Môn Tệ Tú nói, tuy ngài nói có nhưng tôi vẫn không tin. Đúng là cái cuộc là cãi lộn vất vả. Ca Diếp nói, ông còn có duyên cớ gì mà cho là không có đời sau. Còn cái lý do nào để ông không có đời sau? Đó. Này cái giúp, nguyên người trong phong ấp của tôi có kẻ ăn cướp bị rình bắt được đem đến tôi và nói: người này là giặc cướp, xin ông trị nó. Tôi liền bảo trói người ấy lại, bỏ vào trong một cái vạc, đậy nắp chắc kín với một lớp bùn dày, không để cho cái gì tiết ra được. Rồi lấy lửa quay đốt. Lúc đó tôi không cố tìm thử thần thức của người ấy thoát ra chỗ nào cả, nên khiến kẻ thị tùng nên khiến kẻ thị tùng bao quanh cái vạc nhìn kỹ, tức là bảo cái người hầu á, những cái người mà quân canh lấy gác á, coi cho kỹ nha, nó chạy ngày nào quýnh cho ta, bắt ta. Xong không ai thấy chỗ thần thức chui ra ở đâu cả. Sau tôi lại bổ cái vạc ra tìm, cũng chẳng thấy chỗ nào cả, là chỗ thần thức đã qua đi. Vì nguyên cái đó nên tôi biết chắc không có thế giới khác. Cái có người mà bị tội cấp già tôi bắt cái tôi lấy cái lu bỏ vô lu, tôi đậy nắp lại, tôi che kín đã sao bắt đầu vậy, không có cho một cái chút gió chút bụi nó vô rồi hết, ban đầu tôi đốt, tôi cho người cái gì canh để coi thứ cái thần thức nó chạy chỗ nào, để biết là có thần thức hay không có thần thức. Bây giờ là bàn cái vấn đề là có thần thức không có thần thức. Cái gọi là cái linh hồn, cái ngã đó ở đâu á? Thì không thấy đâu. Cho nên từ đó tôi không thể tin có một cái đời sau, không có tin một thần thức nào cả. Bây giờ thử đi. Ai muốn thử không? Ai muốn thử thì tôi bị tôi khói đốt luôn. Vì duyên cái đó cho nên tôi biết chắc là không có một thế giới khác. Ở đây là cái câu chuyện này nói có thế giới khác được không? Đem con người ở trần gian này bắt bỏ trong lu, đậy nắp lại, trét kín rồi đốt để tìm thần thức đi ra, thì nó không thấy chung ra, cho nó rằng là từ đó tôi tin là không có cái thế giới khác. Hợp lý không? Đó, mâu thuẫn. Tức là không có thần thức gì sao không có thế giới khác. Hiểu không? Cái câu này, cái kết luận đó này, vì duyên có đó nên tôi biết chắc là không có thế giới khác. Đang nói về cái chuyện, cái nội dung của cái đoạn vừa trích dẫn là nói về thần thức, thì ta nói là không có thần thức, không có ngã, không có linh hồn, chứ sao không có thế giới khác. Cho nên là khi mặt kết cấu những cái này là có vấn đề. Ca Diếp nói: nay tôi hỏi ông, nếu trả lời được thì tùy ý mà trả lời. Bắt đầu là bây giờ là gì? Ca Diếp bắt đầu hỏi lại: nè La Bông, khi ông nằm ngủ ở trên lầu cao, có lúc nào ông ngủ mộng thấy núi rừng sông ngòi vườn quán ao hồ quốc ấp đường xa không? Đáp: có thấy, có nằm mộng thấy gì rồi. Này Bà La Môn, lúc ông đang nằm mộng quyến thuộc trong nhà, có hồ quanh ông không? Đáp: có. Quyến thuộc của ông khi đó có thấy thần thức ông đi ra đi vào không? Ông nói không thấy. Ông hiện còn sống mà thần thức ra vào còn không thấy được, huống là cái người chết ngươi không thể chỉ dựa vào việc trước mắt mà quán sát chúng sinh. Ông kia nói rằng là bị cái lô mà ông thấy đi ra vô hết, cho ông này ông nói ông có nằm mộng nó thấy, khi ông nằm mộng ngủ trong trong nhà ông rồi quân canh lính gác đầy đủ cửa nào quá, nhưng mà có thấy cái thằng tức đi ra không? Không thấy. Cho nên là từ đó là Ca Diếp bắt đầu mà lấy cái câu chuyện này mới phản biện lại. Cho nên là gì? Này Bà La Môn, có những vị tỷ kheo từ đầu đêm chí cuối đêm không ngủ, tinh cần chuyên niệm đạo phẩm, lấy sức tam muội mà tịnh tu thiên nhãn, rồi bằng năng lực thiên nhãn quán thấy chúng sanh chết chỗ này sinh chỗ kia, chết chỗ kia sinh chỗ nọ, sống lâu hay là chết yểu, nhan sắc tốt hay xấu, tùy hành vi mà thọ báo ở cảnh giới tốt hay xấu, đều thấy biết hết. Ông không nên vì lẽ con mắt thịt uế trượt không nhìn thấy suốt chỗ thú hướng của chúng sinh mà gọi cho là không có. Này Bà La Môn, do đó có thể biết chắc chắn là có thế gian thế khác. Câu này có cái chỗ nào để chứng minh có thế giới khác không? Câu này là câu dạy người lấy, tôi lấy cái quyền của tôi làm thầy, quyền tôi làm ấy, tôi bảo chứ bây giờ có đâu có chứng minh này. Hai người đang đồng đẳng với nhau mà sao nói như vậy được? Nhưng mà ở đây quý vị, cái đoạn này quý vị đọc sao? Thấy chúng sanh là chết chỗ này, sanh chỗ kia, chết chỗ kia nọ, thì cái dạng đó là giống là thần thông phải không? À, anh sao biết? Thì những cái đoạn này thật sự trong kinh Phật có đề cập. Cái đoạn này tôi tin rằng Đức Phật nói. Nhưng mà sao? Ở trong kinh đó, nó có một cái đoạn tôi nhớ như bữa trước chúng ta dạy quý vị ấy. Nó có chuyện là thần thông. Thần thông thế nào là thần thông? Cái thần thông đúng không? Chúng ta đọc một cái trong kinh là gì? Đức Phật thấy rõ được cái lý đạo lý duyên khởi, thấy rõ được cái nhân và cái quả của nó. Cho nên là từ cái đạo lý, cho nên từ cái đạo lý, từ cái nhân này, cho nên biết được chắc chắn là cái quả của nó thì như thế nào. Cho nên là từ cái đạo lý, từ cái nguyên nhân mà suy ra và thấy được, thần không muốn biết được cái đạo quả, cái kết quả của nó, thì cái đó có phải là thần thông không? Cái đó là thần thông. Nó không phải là thần thông mà căn cứ từ một đạo lý, một cái nhân chúng ta đã tạo thì chúng ta sẽ biết một cái quả. Thế đây cũng vậy, cái người làm ác chắc chắn rằng là sanh vào địa ngục và giữ địa ngục. Cái địa ngục là một khái niệm này, chúng ta nên để ý là gì? Trong kinh A Hàm, cái thương là nói là gì? Vô minh là địa ngục là vô minh. Có nghĩa là gì? Sự ngu muội chúng ta mới sẽ tạo thành một cái gì? Một cái loại đau khổ của cuộc đời này. Chứ không phải rằng là có một cái nhà, không phải là có một cái địa ngục, không phải là địa ngục. Tôi giả sử là rằng là cái trại gia Chí Hoàng xưa ở Bình và ở Sài Gòn, thì ngày xưa của nó là cái địa ngục, ở này nhốt những tù nhân đó. Nhưng bây giờ phá vỡ rồi, bây giờ có cái biệt thự đó, rồi có những người mua được cái đất đó và cũng như cái đường đất cũng ở một cái nhà, thì cái ở khi mà ngày xưa một cái người vô đó thì họ cảm thấy khổ đau là họ là một người tù, đúng không? Phải không? Nhưng bây giờ cũng ở như thế đó, cũng có thể là cái nhà tù vẫn còn đó, nhưng bây giờ thì họ sống đó, họ cảm thấy an lạc, họ cảm thấy vinh dự mình được có một cái nhà thành phố, hay là cảm thấy đau khổ ở đâu? Thì rõ ràng cái trạng thái khổ đau hay an lạc nó được bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ một tâm vô si và từ một tâm vô minh.
từ một sự ngu si mình, cho nên cái là nó tạo ra không biết bao nhiêu là cái cảnh khổ đau. Nhưng mà gì, cũng cái tâm ấy, cái thấy ơi, nhưng mà gì, chúng ta là có một cái tâm trí tuệ, một sự hiểu biết, thì cái thế giới mà chúng ta đang sống, cái nhà mà chúng ta đang sống, thì dù cho nó nói gì, nên nghèo nàn cỡ nào, thì chúng ta cũng trở nên an vui hạnh phúc. Thì chúng ta nên hiểu rồi nè. Rồi từ cái bản kinh à này bắt đầu qua cái kinh của Trường Hà, kinh Thế Ký, thì cái phẩm, tôi nhớ như phẩm thứ tư thứ năm gì đó, thì nó có một cái phẩm gọi là nhiệm vụ. À, phẩm thứ tư, thì như vậy cái phẩm thứ tư trong Trường Hà thì lại nói gì? Chắc cái thế giới, cái đoạn của chúng ta đang sống ra ngoài biển nó bao nhiêu gia tùng, nó bao nhiêu hải lý, thì đó nó có một cái vùng nước, cái vùng núi gọi là nguy hiểm, nước xanh gì đó, thì dưới đó nó có bao nhiêu tầng địa ngục, địa ngục này trị đội này, địa ngục kia trị đội kia, địa ngục đó, địa ngục đó, thì bắt đầu mô tả những cái thế giới cực lạc. Thì cái từ quý vị thấy là cái sự dị biệt giữa cái kinh Tạp Ba Hàm nói về cái địa ngục với cái kinh Thế Ký nói về địa ngục, hay khác không, khác thế nào? Vô mình đi mở cái ra đó. Nó khác chỗ là không nói gì cũng được, nhưng mà có nghĩa là gì? Cái địa ngục của cái Na Hàm là nói chỉ là cái địa ngục của cái trạng thái tâm ngu si. Còn cái khái niệm địa ngục ở trong kinh Thế Ký là nói là gì? Nó mô tả có một cái nơi, một cảnh giới. Ai đang nghe không? Hiểu không? Người ta thường thường sợ cái cảnh giới khổ đau. Cái cảnh giới đó, chứ người ta không sợ cái tâm khổ đau. Hiểu không? Thế trong Phật giáo cũng mượn cái này để nói ra cái, để nói lên cái sự khổ đau, được kết quả khổ đau. Hiểu không? Cho nên người ta sử dụng, trong cái đường sử dụng là một hình thức khổ đau. Ví dụ chẳng hạn như là chẳng hạn như một cái người mà ở trong thế này, chẳng hạn như là đã có chồng lấy trai, thì gì, chết xuống âm phủ này mới lại nói người là lại cũng bà cũng rồi bắt đầu gì ở bên nhâm dương á, chọn cái tí ba chọn cho ông cái xong bỏ trong cái đầu nó xèo, cái đó gì, cái người cái chúng sinh á, cái nghiệp được cái chúng sinh là sợ cái quả. Mình nhất là những cái người cái châu Á này, cái người Trung Quốc, Việt Nam sợ quá, cho nên thấy trời nó đập cái này là kinh khủng, nó cưa là đau ghê lắm đó nè. Rồi mà dầu mà nó mình chiên cá mà nó gì, nó nhảy lên cái tay một chút nó nóc thí bà nội. Nhưng bây giờ mà đem nó đâm mình, nó nói gì cho là thôi cái gì thôi, ông nhà máy cũng tệ cho ông đi kiếm ông với ông nào cả. Từ đó cái cách giáo dục của cách này là cách thăm dò. Nhưng mà qua bên Mỹ á, quý vị mà làm cái đó mà đem trong chùa đi làm cái địa ngục, rồi bắt đầu mình đang ai nói dòm là cảnh sát luôn á. Ông tôi nói chuyện cho bạn này đó, tôi có một thầy quen thân ở đó, của tôi đi làm Mỹ cái chùa ta chưa có qua, thì bắt đầu đi cũng lấy những cái hình ảnh mà cái cảnh mà vẽ trong cảnh địa ngục của Việt Nam, của Trung Quốc nó vẽ ra treo lên kia đó, cảnh sát cho nó hỏi sao mà trong chùa mà ghê gớm như này và tạo ra một sự khủng hoảng công kích xã hội, nên nó được tự động lên, không được làm như vậy đó. Đó là một cái chất của cái giáo dục là gì của cái người trong án này, là mà tôi chắc là gì, là thăm dọa của bộ. Mà cái đó là Tây Phương là cực kỳ là tâm hiểm. Khuya mà ngủ á, mà dậy á, mà nghe cái vua mà không dậy á, mà còn năng ngủ kiếm sao chắc thành cũng răng. Mà lý do tại đó là tại vì ham ngủ. Ở trên đây là gì? Một cái những cái cách là thăm dọa. Đi con chùa mà không không còn ông cái ông quần đó là vậy là sao là hộ pháp là khiêm cái lòng mình đó là coi như là ma gốc của mình là ma gọi nè, nhưng mà hộ pháp trong mình mà nó không dưới
Phật pháp chịu lo mà hộ pháp, ta hộ pháp chứ đi hộ long, nó là linh tinh. Nên cái cách giáo dục đó là không có thẩm mỹ chút nào, mỹ không có thẩm mỹ, mà tính chất là khủng bố.
Đó, thì bây giờ quý vị thấy cái đoạn này á, cái đoạn mà nói là thần thông rồi bắt đầu là người tu chứng là biết cái chỗ sanh chỗ này kia, thì chúng ta đừng có nên hiểu cái vấn đề mang tính chất thần thông. Cái đoạn này là đoạn là lấy từ một cái kinh khác ra vào này. Trong kinh Đàm cũng rất nhiều kinh, nhưng mà trong kinh á là nói rằng gì, khi Đức Như Lai là gì, thấy được cái nhân thế này cái quả kia, thấy được cái gì, cái đạo lý này, thì cái nó sẽ là hình thành một cái đạo lý khác. Từ một cái nguyên tắc duyên sinh vô thường vô ngã đó, nên biết được chúng sanh như thế này thế nào. Từ một cái căn cứ cái tâm tham lam tật đố của con người bình thường, thì chắc chắn người này sẽ sinh vào cái cõi có gì, sinh vào một cái cõi khổ. Nhưng mà nói khổ thì nó thường quá, cho nó cảnh địa ngục, cho nên ghê gớm một xíu. Cho nên là gì, cái người nói địa ngục người ta khổ, nhưng mà nói cái chuyện khổ thì bình thường tôi đã khổ nhiều rồi cũng chẳng sao. Đó nè, cho nên là cái thế này. Tôi kể một câu chuyện là như thế này. Hồi xưa tôi có một sư huynh, bảo sư huynh là ổng cái chuyện mất méo. Ngồi nói chuyện Tiếu Lâm, ông nói ông đi có hồi kia sẽ có một cái anh chàng nhậu suốt ngày, nhậu xong là về là coi như là bội bữa rồi mất vợ con rồi, làm chuyện là nó mệt mỏi lắm. Thêm bữa bà vợ đó, bà muốn nghĩ cách làm sao mà để chồng mình là nó khỏi, nó khỏi có cái chuyện đi nhậu nữa. Trên bữa đó ông nhậu về cái ông ngoại nữa một đống dưới giường, bà không chịu hút dọn. Bà mua cái ruột heo á, thì bà bầm rồi bà đổ trên cái đống, thì ông thức dậy ông dòm xuống, ông trúc sao mà ghê gớm như thế này. Ông nói sao mà dưới em, thì bà vợ bà đợi ông hỏi câu đó, bà trả lời nữa, bà nói đó anh thấy không, con người ta nó có cái lục phủ ngũ tạng, mà anh bây giờ một tạng của anh là bị hư rồi, sao mà sống được. Trên cái chuyện mà uống rượu là anh từ bỏ đi, cái tạng ruột của anh là coi như tiêu rồi. Kinh quá, ngọn nghề nghĩa gãi đầu. Ông nói cha cũng sao em, con người ta có ngũ tạng, bây giờ anh hư mất một tạng thì bốn tạng sao mà sống được, mà nó cũng sao, tam tạng chỉ có ba tạng mà còn qua Ấn Độ tính kinh được thì anh còn bốn tạng đi. Không thì câu chuyện này nó nói gì, ở đây là mình nói cho nhiều, nhưng mà có nghĩa là gì, về cái lý luận cái đạo lý nó có trên cuối cùng rồi nó không thuyết phục gì được. Đôi khi người ta ngược lại nghĩ ngược lại. Rồi thì Bà La Môn nói tuy ngài dẫn dụ nói có thế giác, nhưng theo chỗ tôi biết thì thì hẳn không có, chắc chắn là không có. Hả? Ca Diếp hỏi ông còn có một cái lý do gì là để không tin điều đó? Thì Tệ Tú mới đáp có. Bà La Môn nói nghe người ở thôn tôi có kẻ làm giặc cướp bị rình bắt được, đem đến tôi và nói người này là giặc cướp, xin ông trị tội. Tôi liền sai tả hữu bắt trói người ấy lại để sống vậy mà lột da tìm thần thức, nhưng không trông thấy gì cả. Lại sai tả hữu cắt thịt ra tìm thần thức cũng chẳng thấy gì, chẳng thấy gì cả. Lại sai kẻ xẻ xương gân vạch ra tìm cũng chẳng thấy gì cả. Lại sai đập xương tìm trong tủy cũng chẳng thấy. Này Ca Diếp, vì cớ đó tôi chắc chắn không tin cả thế giới khác. Cái này cũng là gì? Đang nói chuyện thần thức mà nói chuyện thế giới khác. Cho nên cái này cũng gì? Cũng không có. Một là bỏ lưu đốt nhưng mà không thấy thần thức đi đâu cả. Hai là róc xương xả thịt ra, thậm chí gân cốt của xây thành bọc để tìm thần thức cũng thay đâu cả. Ca Diếp nói những kẻ có trí nhờ thí dụ mà được rõ, để tôi dẫn một chuyện này cho ông rõ. Vào thời quá khứ xa xưa, có một quốc độ bị chiên điêu tàn hoang phế chưa hồi phục. Bây giờ có một đoàn lãi buôn gồm 500 cỗ xe đi ngang qua quốc độ, gặp một người phản chí thờ phụng thần lửa, thường nghỉ tại một khu rừng. Các người lái buôn mới đến xin ngủ trọ. Sáng ngày sau khi bọn lái buôn đi, ông Phạm Chí thầm nghĩ: ta hãy đến chỗ mấy người lái buôn ngủ khi đêm qua, thử họ có bỏ sót gì chăng. Ông liền đến xem thì không thấy gì trừ một đứa con nít mới sanh độ 1 năm đang ngồi một mình. Ông Phạm Chí nghĩ: ta đâu có thể nhẫn tâm thấy đứa nhỏ này chết trước mặt mình. Ta có nên mang đứa nhỏ này về chỗ mình để nuôi chăng? Ông liền bồng về chỗ mình ở và nuôi. Đứa trẻ mỗi ngày mỗi lớn, được 10 tuổi hơn. Lúc đó ông Phạm Chí có chút việc muốn đi vào nhân gian, mới dặn đứa nhỏ: ta có chút việc, tạm đi khỏi ít hôm. Ngươi khéo giữ gìn ngọn lửa này chớ để tắt. Nếu lửa có tắt thì hãy lấy 2 thanh củi cọ lại với nhau mà lấy lửa đốt lên. Dặn xong, Phạm Chí ra đi. Sau khi ông đi, đứa nhỏ ham chơi không chịu coi lửa cho thường, để lửa tắt. Đứa nhỏ hết chơi trở về thấy lửa đã tắt, áo não than thầm: ta làm hỏng rồi, cha ta khi đi cái dặn bảo ta phải trông coi ngọn lửa này đừng để tắt. Nay ta ham chơi để cho lửa tắt, phải làm gì đây? Nó liền thổi cho tìm lửa, chẳng thấy lửa đâu. Lại lấy búa chẻ củi ra tìm, cũng chẳng thấy. Lại chặt củi thành khúc, bỏ vào cối giả để tìm, cũng chẳng thấy. Sau đó Phạm Chí từ ngoài trở về đến khu rừng mà ông trú ngụ, hỏi đứa nhỏ: Trước khi đi ta dặn ngươi coi lửa, lửa có tắt không? Đứa nhỏ đáp: vừa rồi con chạy ra ngoài chơi không coi lửa thường nên lửa đã tắt. Phạm Chí lại hỏi: người làm cách nào để lấy lửa lại? Đứa trẻ đáp: lửa phát ra từ củi, con lấy búa bữa củi ra tìm mà chẳng thấy lửa. Lại chặt nhỏ bỏ trong cối giả để tìm, cũng chẳng thấy. Ông Phạm Chí liền lấy 2 thanh củi cọ vào nhau, bỗng phát ra lửa. Ông chất củi lên đốt và bảo đứa nhỏ: muốn tìm lứa thì phải làm đúng cách này, không nên chẻ củi, giả nát củi ra mà tìm. À, này Bà La Môn, ông cũng giống như thế, chẳng có phương pháp nào đi lột da người chết ra tìm thần thông. Ông không thể dựa vào việc hiện trước mắt mà xem chúng sanh. À, tức là sao? Cái câu này, hai cái câu đặt vấn đề mà câu trả lời nó có khớp nhau không? Hả? À, hai câu này là cái câu hỏi đặt vấn đề của Tệ Tú và câu trả lời của Ca Diếp. Nó khoảng 70-80% là hợp lý, nhưng trong đó có một phần là không hợp lý, nó dẫn ra vấn đề khác là gì? Cái cách tìm lấy lửa. Người ta muốn là gì? Người ta đang nói cái chuyện này thì bắt đầu mình để lái cái chuyện kia, thì cái cách tìm lửa thế nào? Thật sự rằng là ông muốn nó coi vậy để dẫn đến cái vấn đề dưới, hiểu không? Nhưng mà quý vị đọc những cái từng đoạn quý vị thấy thế nào? Cái đạo lý trong nhà Phật nói cái chuyện kiếp trước kiếp sau có chuyện cõi đời này làm ác cõi kia, mà nó không mang một ý nghĩa này. Và cái này là cái cách giáo dục của dân gian. Đúng nè, bây giờ ra mấy ở xóm nói cái kiểu này thì được. Nhưng mà thực tế trong trong quan điểm Đức Phật thì cái cách này là cái cách không mấy được hấp dẫn. Thì hiểu được trong Đạo Phật nói có những vấn đề mà không cần phải dày dòng và như thế này. Và cái này thì ra bên ngoài á, mà quý vị mà dùng những cái này mà đi giảng là hấp dẫn lắm. Người ta tin ngay, ta hấp dẫn lắm, ta thấy Đạo Phật hay quá. Nhưng mà với cái cặp mắt của thầy thì thầy nghĩ rằng cái cách lý luận nó rất là đơn giản, không phải rằng là cái gì hay. Nó còn nhiều vấn đề lắm. Ở trong này quý vị đọc thấy nó còn nhiều vấn đề là cần thảo luận.
Khi bạn thầy nói là bốn bạn à, thầy nói gì đang bốn bạn à, thì khi bạn và tạp à, tạp và trung à là cái bản kinh của hữu bộ. Thì cái đây là cái nội dung thế nào? Cái nội dung chính của cái bản này chính là nói gì? Cái gọi là cái phương pháp tu tập. Cái phương pháp tu tập làm thế nào để được một con người phàm phu để chứng một quả thánh? Làm thế nào để đoạn trừ một phiền não, để chấm dứt cái phiền não, để được một cái tâm hồn an lạc thanh tịnh? Thì hai là cái bản kinh này. Riêng cái bản kinh gọi là Trường A là một bản kinh các nhà học thuật người ta cho rằng đó là bản kinh của Pháp Tạng. Pháp Tạng mà đây là bản kinh này Pháp Tạng Bộ là cái bản kinh này. Cái Pháp Tạng Bộ thì nó phát triển rất là trễ và nó gần với cái Đại Thừa. Thì cái này cái tư tưởng này, Đại Thừa là có một chủ trương là đẩy mạnh cái Phật giáo vào xã hội quần chúng, đẩy mạnh cái Phật giáo vào quần chúng xã hội. Mà quần chúng xã hội thì có nghĩa là gì? Cái quần chúng thì cái trình độ nó cao thấp, nó rất thấp, cho nên là những cái bản kinh này nó rất là phù hợp và cho những cái đối tượng này, hiểu không? Cho nên là cái nội dung của nó chúng ta đọc chúng ta lấy. Thứ hai là nói cái chuyện làm rõ khi ra ngoài xã hội thì người ta sẽ đặt vấn đề, ủa Thiên Chúa giáo cũng nói dẫn tu, Phật giáo cũng nói dẫn tu, thì hai cái cũng nói dẫn tu, thì bây giờ đưa lên theo cái nào? Thì nếu mình đạo Phật thì mình nói của tôi nó khác như thế này, nó hay như thế này. Cho nên gì, đôi khi thì có những cái lời so sánh giữa cái tôn giáo mình với một tôn giáo khác. Cho nên là cái bản kinh này nó mang ý nghĩa như vậy, cho nên chúng ta nên để ý những cái điểm này, hiểu không? Cho nên cái nội dung trong kinh
nó thể hiện như vậy. Cho nên là mình đọc qua những bản kinh này, cái bản kinh này nó mang tính chất gọi là một cái loại, một hình thức là giáo dục người dân gian, một hình thức giáo dục người dân và đáp ứng những nhu cầu của dân gian, không phải là nhu cầu của những người tu tập. Trong đó đề cập vấn đề tu tập rất ít, nhưng mà đề cập giải quyết những cái vấn đề hoài nghi của dân gian và làm rõ cái sự dị biệt giữa Phật giáo với những cái tôn giáo khác. Thành thử rằng thì chúng ta thấy rằng gì, nên mang tính chất là giải quyết vấn đề của xã hội là nhiều, chứ không phải là giải quyết vấn đề tu tập là nhiều. Cho nên chúng ta để ý những điểm này. Này Bà La Môn, các những vị tùy theo từ đầu đêm đến cuối đêm không ngủ, tinh thần chuyên niệm đạo ái, lấy sức tam muội mà tịnh tu thiên nhãn, rời bằng năng lực thiên nhãn mà quán thấy chúng sanh chết chỗ này sinh chỗ kia, chết chỗ kia sinh chỗ này, sống lâu hay chết yểu, nhan sắc tốt hay xấu, tùy hành vi mà thọ báo. Ở cái cảnh giới tốt hay xấu đều thấy biết hết. Ông không nên vì lẽ con mắt thịt uế trượt không nhìn thấy suốt chỗ thu hướng của chúng sanh mà vội cho là không có. Thiên nhãn là mắt nhãn, là thiên là thế nào gọi là thiên nhãn? Mắt thịt ở đây nói là mắt thịt là sao? Mắt Phật là mắt thịt, đó là mắt gì? Phật nhãn. Đó là sao là Phật nhãn? Sao mình là mắt thịt? Hả? Tôi thấy Phật cũng là cũng mắt, là cũng mắt thịt chứ đâu có mắt nào ấy. Tại mình cái gì, mình mô tả một cách đơn giản là gì? Mình thấy cái kia mình biết là không phải. Thấy rồi, nhìn mình thấy rồi, con mắt nó mới chụp vô ngàn, nó ban đầu những cái suy tư mình này mới quan trọng. Cái tâm của Ngài có trí tuệ, cho nên Ngài thấy cái gì á là Ngài biết được cái nhân cái quả của nó thì nói là. Còn mình nó là gì? Mắt thịt là nó là sao? Nó cái sự u mê của mình. Thành thử là nói như vậy, cho nên chúng ta không phải là mắt thịt lại, cho nên là tu mình để làm sao có cái thiền nhãn rồi bắt đầu đổ hồ quang xẹt. Đâu rồi? Này Bà La Môn, do đó có thể biết tất cả tất phải có một thế giới khác. Tại tôi nói tuy Ngài dẫn dụ nói như thế thế giới khác, xong tôi vẫn không tin là không còn. Cái giới hỏi ông còn có một lý do nào để phản biện và coi như là chứng minh rằng không có thế giới khác không? Dạ không có. Ông thì dây dữ chứ bây giờ. Đâu cu nhầy. Bà La Môn, ở phòng ấp của tôi có kẻ giặc cướp bị rình bắt được, đem đến tôi và nói người này làm giặc, xin ông trị nó. Tôi liền sai tả hữu đem người ấy ra cân, người hầu văn mạng đem nó đi cân. Tôi lại bảo người hầu, ngươi mang cái người này đi giết từ từ, êm ấm êm thấm, không làm hao tổn lấy một chút gia thịt. Người hầu vâng lệnh giết mà không để chút hao hụt. Tôi sai tả hữu đem xác người ấy cân lại, nó lại nặng hơn trước. Đây là nặng hơn trước. Cái điều này thì mình cũng không rõ. Ý muốn nói gì? Cái người sống mà đem so là so với người chết thì nặng hơn. Đúng vậy không? Đúng không? Đó, trương phình là không khí, trương phình thì đâu có thể, đâu thấy được. Thì cái này là cái mà mình đòi hỏi một chuyện khoa học là con đàng hoàng, chứ mình không thể nói được. Con người mình ta sống á, ví dụ như hàng cái xe mà nó lượn, mình lượn tới lui á, thì nó gì? Nó lướt qua cho nó nhẹ. Nhưng mà cái người á, cái người mà biết đi xe đạp với cái người không biết đi xe đạp, thì mình chở một cái người mà biết xe đạp á, thì thấy đạp nó nhẹ lắm, nhưng mà cái người á mà không biết thì dạ, ngồi trên là nặng, ở trước mình đạp chết không phải không này. Như vậy thì nếu như vậy thì cái căn cứ cái điều người chết người sống là đúng không? Tôi nghĩ rằng cái đây là cái con của nó là người chết người sống thì vẫn giống nhau thôi. Nhưng mà khi mà mình hành động á thì cái người sống á thì nó nhẹ hơn người chết, chứ không phải là người chết sau này. Nếu tôi giờ đang sống là 50 cân thì tôi chết đi á bỏ anh cân thêm bao nhiêu cân. Thì bây giờ muốn làm chuyện này là gì? Bao giờ ai muốn chết tôi giá thử tôi cân luôn. Cái lon nước ngọt tôi nghĩ không vướng bạc hoặc không hay. Không lẽ nó dâng ra nó phải là nó nhẹ hơn chứ sao mãi được. Nhưng mà bà khi mà bà thấy rằng là gì nước là coi như là chẳng hạn mình để một đống cái lon nước ngọt kìa thì nó nhiều quá nhưng mà nó rất là nhẹ. Bây giờ đạp á còn nó một cục như thế này mà nó nặng. Nó là cái cách suy luận của người bình dân à, thì cái này cũng chưa chắc gì đúng nữa. Thử không đúng không? À, thì mình là cái này mình còn cần nên coi lại. Chứ còn tôi thì à, bữa nào là mua chừng giải dục lon. Không bây giờ thì mình chưa thực nghiệm thì mình cũng dám cãi thầy. Đó là thầy nói thì đó thầy nói rằng thầy đã chứng nghiệm chuyện đó. Thì làm sao mình làm thế nào mình phản biện? Tức là mình theo tôi suy luận rằng tôi không tin. Chứ không phải là tôi có nghĩa rằng là không phải rằng là tôi tin chắc rằng là không đúng như vậy. À, chuyện mình đâu làm đâu mà chắc. À, thôi bữa nào cứ ấy thử đi. Nhưng mà có một điều con người thì rõ ràng là cái người chết là mình khiêng là nó nặng. Nhưng mà trong đó là nặng là tại vì hồn rương rú chuyện nữa. Chứ hai nữa là nằm được cứng đời. Rồi bây giờ tiếp tục. Ca Diếp mới trả lời thì bắt đầu trả lời bằng một cái câu ví dụ. À, ví như có người cân sắt, khi sắt còn nguội đem cân thì nặng, sau khi đốt đỏ đem cân lại nhẹ. Tại sao khi sắt nóng mềm có màu đỏ sáng mà nhẹ, khi sắt nguội cứng không màu đỏ sáng mà lại nặng? Quý vị đọc cái đoạn này thì chúng ta thấy là cái đoạn kinh này thế nào. Cái đoạn kinh này cái đoạn kinh nó mang tới chất khoa học. Cái đoạn kinh này đồng đồng. Và nếu chúng ta đọc cái đoạn kinh này chúng ta phải nghiên cứu cái sắc nó có từ lúc nào. Cái sắc này nó có từ lúc nào. Và đốt sắc, đốt kinh này để làm chuyện này chuyện kia là có từ thời nào. Kiểm tra chuyện đó thì chúng ta biết được cái bài kinh này xuất hiện là cái niên đại như thế nào. Cái cách mà điều tra à, trong này nó có những cái dấu tích mà chúng ta có thể kiểm tra lại những cái quá trình phát triển của một con người. Đó nè à, tôi ví dụ chẳng hạn như một cái chuyện là nhiều sáng tôi nói cái đất nước Ấn Độ là bên mình phía Bắc thì là một dải núi Hy Mã Lạp Sơn, con người không thể qua được. Còn bốn biển thì coi như là gì? Bốn ba bên là coi như là còn lại là biển mênh mông. Con người không thể vượt qua đại dương, cũng không thể vượt qua dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên con người Ấn Độ lúc bây giờ nghĩ thế giới là chỉ có chung quanh cái nước Ấn Độ, không thể nghĩ vượt qua được, đúng không? À, và người ta bây giờ tìm người ta từ đâu để người ta bây giờ người ta mới biết rằng là có thuyền bè, cái phương tiện mà hành hải á, thì có từ lúc nào? Thì các cái học giả trên thế giới á, người ta căn cứ vào cái kinh Phổ Môn của Đại Thừa. Kinh Phổ Môn nói gì? Trong đó có câu là người nào gì ra ngoài biển khơi, kẻ buôn hay gì đó ra biển khơi gặp thuyền to gió lớn, gặp gì giờ này sóng to gió lớn, niệm cầu Quan Âm thì biển cầu Phật Bà Quan Âm xuất hiện đó. Thì đó là một chứng tích rằng là cái thời điểm mà có kinh Bát Môn ở đời, có nghĩa là cái thời điểm đó đã xuất hiện ở vấn đề cái hiện tượng là cái thuyền bè đã đi lên biển. Còn trước đó là không có. Như vậy thì cái bản kinh Pháp Môn này là gì? Là xuất hiện vào thời này và cái thời đó là có thuyền bè. Có hai cái vấn đề người ta chứng minh. Nếu một nhà khoa học thì người ta thấy rằng cái bản kinh này ghi chép sự kiện này. Chứ bây giờ hỏi ai? Ai đâu còn sống hỏi? Trên những cái dấu tích đấy còn để lại, một là khảo cổ, hai là qua những cái gì, những cái bản văn chương người ta để lại. Thì cái kinh trong Phật giáo nó cống hiến cho khoa học để nghiên cứu cái quá trình phát triển của vấn đề hành hải. Cho nên chúng ta là khi chúng ta đọc những bản kinh này thì chúng ta nên liên hệ những cái đó. Chúng ta xác định những bản kinh này thì chúng ta coi nó vào cái thằng nào, thì chúng ta xem thử cái vấn đề sắc, đốt sắc này. Người thời rèn chúng ta đốt sắc đó. Thì đốt sắc thì tạo ra, đốt thì nó lại để nhẹ, nhưng mà để nó nguội rồi là nó cũng nặng, đúng không? Thì cái chuyện đốt á, là nó nhẹ mà cái đây thì nó nguội nặng thì cả bọn nó có một cái lý do không đó. Tức là cái đó là nó đang cái gì? Xúc tác với không khí mà, nó xúc tác cho nên nó gì? Hơi nó bay, tất cả đó thì nó nhẹ hơn là cũng có thể. Bà La Môn nói sắc nóng chín có màu đỏ và mềm nên nhẹ, sắc nguội không màu đỏ mà cứng nên nặng. Lý luận nó có hợp lý không? Đến đây là linh tinh. Như vậy thì bây giờ tôi nói cái nó màu đỏ, cái gì màu đỏ là nặng hay sao? Bà La Môn là Ca Diếp nói con người cũng thế, khi sống có nhan sắc mềm mại mà nhẹ, khi chết không nhan sắc, cứng đơ mà nặng. Do vậy mà biết có tất cả có thế giới khác. Có gì để liên hệ không? Không có gì liên hệ cả. Đoạn này là càng lý luận là càng hơi lung tung. Đại Thúc nói tuy ngài dẫn dụ nói có thể có thế giới khác, nhưng theo tôi biết thì không có thế giới khác. Cái giới hỏi ông còn có như thế không? Tức là lặp đi lặp lại nhiều lần. Loại văn chương này là văn chương ở trong thời cổ đại, còn văn chương bây giờ không còn. Ta làm lần thứ ba là hết, nhất qua ta là hết, trong người ta không làm tiếp tục nữa. Phải không? Thì chứng minh nhiều quá là coi như là ngán ngẩm, đọc một cái này nó ngán ngẩm vậy. Thế bây giờ kinh Phật thì không muốn đọc, cho nên mà đọc gì? Nghe thấy cái chuyện cổ tích là nghe hấp dẫn. Chuyện về cổ tích được mang tính chất là tình yêu, người gia diết là lâm đi bi đát, là còn nghe. Cho nên là cái này là gì? Cái kinh vẫn bộ kinh này nó không có, người ta rất ít đọc rồi thôi. Ca Diếp trả lời là người trí nhờ thí dụ mà được rõ, ta sẽ dẫn ví dụ cho ông rõ. Xưa có một quốc độ không ai từng nghe tiếng tù và. Hôm nọ có một người thổi tù và giỏi đến nước đó, đi vào trong một thôn nọ, cầm tù và thổi 3 tiếng rồi bỏ xuống đất. Khi ấy trai gái trong thôn nghe tiếng lạ kinh động, rủ nhau đến hỏi thứ tiếng gì mà trong trẻo hòa dịu như thế. Người chủ chỉ vào tù và mà nói tiếng của cái đó. Người trong thôn liền lấy tay vỗ vào tù và nói người kêu lên, nhưng tù và bắt không kêu. Người chủ lại cầm tù và lên thổi lên 3 tiếng rồi bỏ xuống đất. Người trong thông nói cái thứ tiếng hay ho ta nghe khi nãy chẳng phải do sức tù và làm, mà còn có tay, có miệng, có hơi thổi nó mới kêu. Con người cũng thế, phải có thọ mạng, có thần thức và hơi thở mới có co duỗi liếc nó nói năng được. Không thọ, không thức, không hơi thở, thở không thể co duỗi liếc nó nói năng được. Đoạn này đáp luận sao? Cũng hơi linh tinh rồi. Không có gì mà gọi là hấp dẫn này cả. Hả? Nó không riêng chủ đề đó. Và chúng ta thấy là gì? Anh những cái ví dụ ban đầu thiên là thấy hay không? Nhưng mà cuối cùng càng ngày càng dở, lý do là sao? Càng ngày càng dốt không? Hết dốt rồi. Đó là cái này là gì? Nói vừa dài vừa dai. Vừa dài vừa dai vừa dở. Là một cái gì? Và thấy bên đây là có một đường này này. Cái thể loại văn học này là một thể loại làm hấp dẫn quần chúng. Nó một cái loại mà để đáp ứng nhu cầu quần chúng chứ không phải là cái trí thức. Nhưng mà lý do tại sao mà nó dẫn đến trường hợp này? Thường tôi nói cho quý vị là tôi làm một cái người mà làm thầy giáo, tôi rất là rõ. Cái hồ tôi cũng vậy, tôi viết mà viết bài tôi sợ nhà trường là quy định là viết một cái bài luận văn là mấy trang, cho nên viết mình sợ không đủ trang, cho nên bắt đầu mà kéo dài diễn tả lê thế lòng thòng, cho nên cuối cùng rồi thì để cho nó quá trang, là mình lúc mà mình cắt á, mình thấy nó quá rồi nhưng mình cắt, mà cắt chỗ nào cũng uổng cả, tại mình dốt mà, cho nên mình thấy chỗ nào cũng hay cả, cho nên không đáng để, cho nên mà cái người đọc á, cái người giáo sư người ta mới biết rằng nó càng nó dài, vừa dài vừa dở mà vừa dai nữa, đúng không? Cho nên là cái tôi tắm một đò là một chục đứa nào ra cũng vậy, viết lê thê lòng thòng, viết coi như là cái ý thì có chút tẹo mà, nhưng mà nói chuyện lung tung dài dòng không có liên hệ gì với chuyện anh mới nhầu ra là cái gì, cái câu là Phật là một bậc vĩ đại là cứu độ chúng sanh. Đấy. Nhưng mà không thấy gì vĩ đại cả. Nó càng ngày càng thấy là càng nó càng nhỏ mọn, càng là bẩn thỉu. Cho nên là cái gì chúng ta diễn tả không được. Cái đoạn kinh này cũng thế. Chúng ta là nên hiểu những vấn đề như vậy. Ca Diếp lại khuyên ông nên từ bỏ cái ác tà kiến đó, chớ giữ nó suốt đời chỉ có thêm khổ nạn. Bà La Môn nói: tôi không thể bỏ được. Vì sao? Tôi từ sinh ra đến giờ đã tụng đọc luyện tập kiên cố, đâu có thể bỏ được. Ca Diếp nói: những kẻ có trí nhờ ví dụ mà mâu rõ, tôi nay sẽ dẫn cái ví dụ thêm ông rõ. Thở xưa có một quốc độ mà suốt biên cương nhân dân điêu tàn, trong nước có hai người, một vị anh trí và một anh ngu, bảo nhau: tôi là bạn anh, chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài thành bức lúa mọc khoan về làm của. Rồi họ cùng đi. Khi đến một xóm hoang, thấy có cây gai mọc đầy đất, người trí bảo người ngu cùng nhau lấy đem về, mỗi người mỗi gánh. Sau khi mang ngang sớm trước, họ thấy có đám chỉ gai. Người trí hỏi: chỉ gai này đã làm thành nhỏ và mịn, đáng lấy hơn. Người kia nói: tôi đã lấy cây gai bó buộc chặt chẽ rồi, không thể bỏ được. Người trí một mình lấy một gánh nặng chỉ gai đem về. Họ cùng nhau đi, bỗng lại gặp một đám vải gai. Người trí nói: vải gai này đã làm thành nhẹ và mịn hơn. À, nó dài đê thê. Các con đọc được không? Hả? À, thì đại khái cái tranh giành nó cứ tiếp tục nó diễn ngày kỳ đà ra các kê mẹ kỳ nhông thì ông kỳ đà không biết chừng nào chấm dứt. Lẽ ra nó kể hai câu chuyện hay là ba câu chuyện, hay là thường chúng ta dẫn dụ là tốt nhất là chúng ta viết văn này, còn mình kể mình lấy một ví dụ mà cho chắc ăn là tốt rồi. Còn nếu mình muốn cho nó bảo đảm ý nữa, mình dùng thêm một cái ví dụ một lâu luận nữa là ok rồi, không cần phải làm thứ ba, hiểu không? Thì cái bài văn nó rất nhẹ nhàng và nó sẽ đọc nó càng gọn. Cái văn chương bây giờ là càng rõ ràng càng gọn, chừng nào thì tốt chừng nấy, không làm chuyện lê thêm. Cái lập luận này thì thầy kể cái chuyện của thầy thì cũng còn hay hơn hồi nhỏ. Thầy chuyện hay của thầy hay hơn. Hồi nhỏ thì thầy kể cái chuyện của thầy. Hồi nhỏ nhà của thầy nghèo, cho nên là đi chợ nhà thầy, rồi đi chợ mua cá mua đồ gì là đi gần cái chục số, đi bộ không à, mẹ bị dẫn đi à. Cho nên là lúc bây giờ nhỏ mà được bà mẹ dẫn đi chợ thì thích mừng lắm. Lên đó bà mua cà rem, biết cà rem không à, mua ăn thấy ngon quá. Cho nên nói thôi mà mua cho con cây nữa à, rồi mua thêm cây nữa, bắt đầu không ăn. Mình đi sâu, mình đi lòng toàn đi sâu, thì cái cây cà rem nó mới bỏ trong cái gánh của bà già, bà trước đó, bà mẹ bà gánh đi bỏ nó. Thôi chừng đó rồi mới rất, mình nên về nhà mình ăn cho, mình khoe cho làng xóm ta biết cho mình là một con người nói là đi phố mới về. Để ý trong bụng vậy. Đi về tới nhà cái chạy lục cái cây cà rem không thấy, bắt đầu là khóc, mà trong bụng là cứ nghĩ là bà già phải ăn, bà lén phải ăn. Hay bỏ trong gánh rau mà, thì bỏ rau nó thì nó chảy hết trời. Bình miền Trung nữa thì mùa hè nó bức hơi bức sương rồi, còn khoảng 3-4 sau là nó chảy hết thôi. Nhưng mà về tới nhà rồi bắt đầu mới nghĩ, trong đêm đó là ngồi nghĩ tức mình mà cứ nghĩ rằng bà già bà lén ăn không mày không. Chừng mình lớn lên rồi thì mình mới biết à, em đã lấy không biết à. Đó một chuyện. Chuyện thứ hai á, à, cái chuyện thứ hai là gì? Thầy lúc bây giờ là nhà cũng nghèo, cho nên bà cô bà cô dưới ông dượng là không có con, cho nên bà thường thường là làm, nhưng mà già khá giả hơn, cho nên là con của anh em thường thường ra đỡ mà. Thì là thầy là con bác, rồi con chú có một đứa nữa, thì bà cô bà đi, cho nên bà dẫn đứa con gái đi, tức là đứa em thầy nhưng mà nó là con gái, cho nên bà mới dẫn đứa con gái. Bà cũng sợ con trai đi nó hoang, nó đi ra đường nó chạy nhảy rồi xe đụng, cho nên bà không dẫn đi à, cho nên là bà dẫn nó một đứa em và con gái đi. Mà nghe bà dẫn đứa con gái đi là trong ruột là nó tức muốn chết luôn. Mình không được dẫn, mình làm anh mà không được dẫn, mà nó làm em mà nó con gái mà được dẫn, tức đứa chịu con nổi. Lầm bầm suốt ngày. Nhưng mà nó đi xong nó về, tại hồi đó khoảng chừng 5-6 tuổi á, nó đi về nó kể, nó nói anh bảy, anh bảy. Hỏi gì? Em đi xuống đó, em xuống dưới thành phố, em thấy cái biển nó lớn rồi đó. Mình cũng muốn nghe nó nói gì nhiều. Nó biển lớn, hỏi lớn bao nhiêu? Nó bằng mấy chục cái đám ruộng vậy. Tao nói mày, mới giống dừa mày, biển nhà mà lớn như vậy? Ở đây là có cái hồ cái ao nào mà lớn mấy chục đám ruộng, mà biết đám ruộng bao nhiêu không? Cãi, bắt đầu là muốn quýnh bà tay, nhưng mà nghĩ tối nghĩ lui sợ bà cô quýnh. Thôi ngồi ráng nhịn. Anh nói anh bảy bảy, tài là tài thứ bảy, anh bảy bảy, em thấy một cái chuyện nữa cũng rất hay. Hỏi chuyện gì? Chiếc xe nó lớn như cái nhà, nhưng mà nó chạy lên cái gì? Nó chạy lên cái đường mà chút xíu vậy này. ngồi một ngày chỗ đầu ấy. Cái con nhỏ thiệt, nó chọc tức mình. Bắt đầu tức quá lại vỗ cho mấy bậc thang, kệ đuổi gì thì đi, ông không không có chịu nổi nữa, lại vỗ mấy bậc thang, vỗ quýnh mấy bậc thang. Bắt đầu nó khóc, nó chạy vô, nó nói bà con, nó nói anh bậy quýnh con. Em kêu bà kêu vô, ơi sao quýnh nó, nó dạ nó dốc, hỏi nó dốc sao, nó nói cái biển là to mấy chục đám ruộng, rồi nó còn nói dốc là chiếc xe to gần gần cái nhà, nhưng mà chạy cái đường chút xíu mình sao mà chạy. Mấy vị biết xe nó chạy trên cái đường chút xíu nè, biết cái đường gì không? Đường rầy. Đúng rồi. Nó nói đúng không? Nó nói đúng chứ đâu sai. Nhưng mà lúc bây giờ mình chưa biết về biển, mình sao mình mà biết cái biển nó rộng lớn. Mình chưa bao giờ thấy cái chiếc xe lửa thì làm sao biết khi lửa nó chạy đường rầy. Chắc mình quýnh nó cũng đúng nhá. bà cô á, anh nói thôi có lẽ là nó dốc á con, thôi giờ bữa nào á là cô dẫn con đi, con xuống ngoài rồi con về quýnh thì biết tin bà tay nữa, mà nếu mà nó nói láo nó quýnh bà tay, còn con á mà nếu nó nói đúng á thì con á là về là nó con không phải làm gì cho nó nha. Nghe bụng cũng vui rồi. Cái chừng mình cách đó cũng mấy tháng sau các bạn đi Quy Nhơn, các bạn cũng dẫn đi mình mới vô đầu trời. Nó nói mình mà mình quýnh vậy là có cái là mình đã nghiệp quá rồi không nè, cho nên mình không rõ ràng, mình không có một kiến thức, mình ra là có nghĩa là mình hoàn toàn là mình suy diễn không là chết. Có cái sông cái hồ nào mà to mấy chục đám ruộng. À, có chiếc xe nào mà to bằng cái nhà mà chạy mấy cái bánh này, thì cái chuyện của ngày xưa thầy là thầy bây giờ gì là cái cứu lập luận. Rồi bây giờ quý vị có muốn hỏi gì không thì cứ lập luận là hết câu chuyện. À, hả? Hả? À, thì nó dài lắm mà thầy cũng đã cắt bớt, nhưng mà còn bớt cắt cũng hết rồi hả, thầy cắt ở trước thì còn đọc nó còn ít, bây giờ sau rồi nó nhiều quá cho nên cũng không cắt cũng nọ nữa cho nên bỏ luôn, nó là 2-7 trang. Thì bây giờ thầy cái đoạn kinh này thì thầy sẽ nói giới thiệu con là cái ý thế này, thì thật sự rằng là cái nội dung từ sáng giờ mình đọc là nó mọi con, bây giờ thầy hỏi con cái ý mình muốn nói gì. À, cái ý trong Phật giáo là muốn nói gì? Ý trong Phật giáo là nói có gì? Có đời này và có đời sau. Mà có đời sau sống ở đâu? Đời sau sống ở đâu? Nếu có cái đời thì đời sống ở đâu? Phải có một cái nơi đó sống. Cho nên phải nói là có thế giới này và có thế giới khác. Hiểu không? À, nội dung chính trong này là có cái đời sau không, nhưng mà đời sau là đời sau ở đâu, ở cõi này hay ở một cõi khác, cho nên là gì mới nói có một thế giới khác. Lý do tại sao cái khác là phải nói mấy cái chuyện địa ngục, phải nói cái chuyện thiên đường. Thiện thiên đường thì phải lấy cõi sống trước, mà địa ngục cõi khổ thì mới cái chuyện giáo dục của con người là gì, anh ráng tu nhân tích đức để được lên cõi thiên đường, để về cõi cực lạc. Đúng nè. Anh bớt đi làm cái chuyện là ác nhân ác đức, giảm thiểu cái chuyện này để sau này được lên cõi thiên đường cõi cực lạc để sống thất trùng lang thúng, thất trùng la thất trùng hàng thọ dây tỷ tư bảo châu đắc mi nhũ chim hót rồi cũng ngũ căn ngũ lực gì đó. À, bánh xe bông sen bằng cái bánh xe, bây giờ bông sen có bánh xe không? Ừ, thì bây giờ thì nó mới nói nếu mà Phật là bên cõi cực lạc thì khoe cái bông sen, anh nói lá của ngài sao không biết, nhưng mà lá của tôi cũng bự bánh xe nữa. Đúng rồi, ta biết. À, cho nên là cái điều là gì? À, cho nên hình thành hai một cái thế giới. Hình thành hai thế giới, đó là cái thế giới thiên đường và thế giới địa ngục, thế giới cực lạc và thế giới khổ đau. Đó nè, chúng ta nên hiểu như vậy. Cái triết lý của nó đã gọi. Thì như vậy con người ta sống ở cõi này, người ta muốn để người ta làm từ bỏ việc ác, làm cái điều thiện, thì lấy cái gì đó khuyên? Nói chung là căn cứ vào cái lòng tham con người thì thiết lập một cái phương pháp. Anh là chắc chắn là anh là sợ khổ muốn sướng. Bảo nè, cái tâm lý của mọi người chúng ta là sợ khổ muốn sướng. Thì căn cứ vào cái tâm tham đó để gì? Để thiết lập có không có, không cần biết, không không cần bàn cho nó. Thầy không phản biện là gì? Nó có hay không có. Nhưng mà thầy chắc chắn nó có một đạo lý rất hay. Muốn cho con người sống với chính mình được bình an, hạnh phúc, muốn cho cái xã hội được bình an, hạnh phúc, muốn cho cái gia đình mình được bình an, hạnh phúc, thì buộc lòng chúng ta phải sống gì? Sống một cách có đạo đức, sống một cách có gì? Cái sự nhân từ. Mà muốn, nhưng mà muốn bây giờ làm thế nào mà để bỏ những cái tham mình? Làm thế nào bỏ? Nếu mà không không dùng cái hình thức hăm dọa thì chắc chắn là khó. Cho nên là gì? Mới nói rằng là gì? Ở một cái cõi kia, nếu như chúng ta ở cái cõi đó mà chúng ta được sống ở cõi đó thì nó sung sướng thế này. Mà muốn để lại cõi đó thì phải tu tập thế này. Cho nên người ta gì? Giảm bớt cái việc ác, làm những cái việc lành. Đó là khi mà đã làm giảm cái việc ác, tăng thêm cái việc thiện, thì chính cái đời sống của họ cũng đã vui rồi. Nên họ cũng cảm nhận được gì? Cái kết quả của cái chuyện tu tập của mình đã có ngay trong hiện tại, chứ không phải đợi đến đời sau. Phải không ạ? Và chúng ta giới thiệu đến một cảnh giới nữa, là một cảnh giới là khổ đau, địa ngục. Thì khi mà chúng ta nói cái chuyện địa ngục nó như thế này, nó khổ như thế này, nó khổ như cái bị trị tội như thế này thế kia, nó khổ đau cùng cực như thế này, thì người ta nhìn cái đó người ta cảm thấy rất sợ. Và bắt đầu gì? Muốn để cho họ chấm dứt cái gì? Cái việc làm ác thế gian này, cho nên thiết lập một cái đó. Có thể có thật, và có thể cũng không có thật. Nhưng mà nó có một giá trị thực tế là gì? Khi bất cứ một con người nào nhìn những thấy những cái hình ảnh khổ đau này, hiểu được cái cảnh khổ đau này, thì chắc chắn họ sẽ từ bỏ những cái gì? Những cái việc làm mà có một cái nhân, một yếu tố để sống một cuộc sống như thế, nên họ sẽ từ bỏ. Thì đây là một cái cách giáo dục của tôn giáo, và đó là cách dục ngày xưa. Và ngày nay, thậm chí ngày nay còn khoảng 80-90% vẫn còn theo một cách giáo dục này. Chứ chúng ta nói rằng là không còn là đúng. Lý trí là chỉ là nhiêu 100 người giỏi lắm là 5-3 người gì đó sống với lý trí, sống với một cái sự hiểu biết. Còn lại 99% người là cái một cái trình độ của họ rất kém. Cho nên phải dùng một biện pháp như nãy giờ lý luận thì có giá trị. Còn nói cái chuyện triết lý cao xa là không bao giờ có. Thầy giảng trung luận, thầy giảng những cái bài kinh ấy, nhưng mà vô bao nhiêu, vô nghe bao nhiêu, không bao nhiêu người. Nhưng mà gì? Nhưng mà nói cái chuyện đây là tình cảm thế gian, những cái chuyện là đức văn sư giảng là gì? Là coi như là mấy chục ngàn người, mấy ngàn người vô nghe. Thì cái này là một cái mà chúng ta cần lưu ý. Đó này, chúng ta nói chuyện đó là đối tượng là ai là nghe. Nếu chúng ta ra ngoài đời, chúng ta ra xã hội, chúng ta làm công việc giảng sư, làm công việc hành giới pháp, thì chúng ta phải dùng cái cách đó. Phải dùng cái cách làm thế nào để gì? Làm thế nào họ giảm bớt những cái việc ác ở trong xã hội, trong đời sống này, và tăng thêm cái gì? Cái việc làm thiện. Thì đó là một cái trách nhiệm của một nhà tu làm công việc truyền giáo. Tuy nhiên nếu vị đứng trên cái bục giảng này, đứng trên một cái môi trường như thế này, chúng ta nói chỗ đó là nếu ai tôi không biết, nhưng mà nếu mà tôi mà làm một cái ông hiệu trưởng này, tôi đuổi cái gì vị giám sư liền. Bởi vì cái đó anh không làm được một chức năng của một nhà lãnh đạo một cái nhà giáo dục. Ba đại vị về đây còn lại quý vị có thể tự động. Tự động thì cái đại khái nó cũng như thế, không có nhiều. Và chúng ta bây giờ nghĩ